Người sinh viên không quốc tịch.
Hình như tất cả những kỳ vọng và mục tiêu đã kề cận nhau. Trường trung học Aro đã khiến Einstein trở thành một người mới. Giáo sư Wendler nói với Einstein rằng: "Tôi đã được thưởng thức tiếng đàn violon của em. Thật tuyệt. Mấy ngày nữa nhà trường sẽ có chương trình biểu diễn âm nhạc. Tôi sẽ cử em đến tham gia." Einstein cười và nói: "Thưa thầy, đó không phải là nghề chuyên nghiệp, mà đó chẳng qua là sở thích. Không biết bản nhạc em đàn các bạn có hài lòng không?" Einstein không từ chối mà vui vẻ chấp nhận lời mời. Buổi diễn được tổ chức tại một nhà hàng rất ồn ào và đương nhiên trật tự không sánh bằng ở nơi diễn nhạc. Einstein là người diễn thứ ba. Người hướng dẫn chương trình mời Einstein lên diễn tấu. Einstein bước lên khán đài rất phong độ. Các bạn cùng lớp không biết Einstein, nhưng chỉ biết đó là bạn học người Do Thái vào học không theo chính khóa, nên chẳng ai để ý. Einstein bắt đầu diễn nhạc. Đó là bản nhạc của Mozart. Ngay từ những âm thanh đầu của bản nhạc đã làm cho phòng diễn ấy trở nên yên lặng. Khả năng trình diễn của Einstein rất chuẩn xác. Với từng nốt nhạc, có phong cách biểu diễn chẳng khác gì một nhà tấu nhạc chuyên nghiệp. Có tiếng thì thầm: "Ôi, cơ thật!" Toàn thể giáo viên và học sinh đều say mê, chìm đắm trong giai điệu cổ điển do Einstein trình diễn. Từ những giai điệu đó, dường như thính giả cảm nhận được những tình cảm của người nghệ sĩ. Sống tại thị trấn Aro, Einstein cảm thấy rất hài lòng. Tinh thần lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Anh chuyên tâm học tập. Einstein suy trước tính sau, càng quyết tâm không muốn làm người dân Đức. Khi còn ở Munich, Einstein từng đề cập với cha mẹ về vấn đề này khi còn là một đứa trẻ. Đó là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng đó lại là sự thật. Điều đó có thể chứng minh rằng mảnh đất ấy đã làm cho Einstein tổn thương rất lớn và yêu cầu ấy vẫn không hề thay đổi. Einstein viết thư cho cha mẹ và thỉnh cầu cha mẹ đồng ý. Hermann hiểu tính con mình, rồi nhìn vợ than thở: "Phải làm sao bây giờ? Từ bỏ quốc tịch Đức là một việc lớn đấy. Không ngờ con còn nhỏ mà cương quyết đến thế." Bà Pauling rất hiểu con mình. Bà nói: "Einstein làm vậy chắc có lý do của nó. Nếu nó đã quyết định như vậy, theo em hãy để nó tự quyết định lấy." Quyết tâm của Einstein không thay đổi. Hermann đành làm đơn trình báo đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi nộp 3 mark Đức, Einstein nhận được văn kiện do khu Ümer ký ngày 28 tháng 2 năm 1896. Chính thức công nhận Einstein không phải là công dân nước Đức. Không là công dân nước Đức thì phải gia nhập một quốc tịch khác. Nhưng pháp luật Thụy Sĩ quy định, muốn gia nhập quốc tịch Thụy Sĩ, công dân phải được 21 tuổi. Vậy là Einstein trở thành người không quốc tịch. Về cuộc sống trong trường trung học Aro, Einstein nhớ lại, nói: "Năm 1895, tôi cùng cha mẹ sống ở Milan trong tình trạng không được đi học, không có thầy giáo. Một thanh niên 16 tuổi như tôi đã trở lại Zurich với một mục đích là muốn thi vào trường đại học công nghiệp liên bang. Nhưng tôi chẳng biết cách nào để đạt được mục đích. Tôi là một thanh niên cố chấp, nhưng tôi cũng tự hiểu những tri thức vụn vặt bên ngoài là do tôi tự học. Tôi say mê tìm tòi, nhưng ít khi ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng. Mà trí nhớ cũng không được tốt, nên tôi thấy vào đại học là chuyện không đơn giản chút nào. Tôi mang trong lòng sự thiếu tự tin. Ghi danh vào dự thi đại học khoa công trình lần này đã chứng tỏ một việc rất đau lòng. Đó là nền giáo dục cổ điển đã không cung cấp cho tôi những kiến thức cần thiết. Mặc dù thầy giám khảo đã cảm thông và có chiếu cố, nhưng cũng chẳng giúp gì được cho tôi. Theo tôi, thất bại là đương nhiên, không có gì làm lạ. Nhưng có điều an ủi là nhà vật lý học Weber cho người nói với tôi rằng nếu tôi còn ở tại Zurich, tôi có thể dự thính giờ học của ông ấy. Còn thầy hiệu trưởng lại giới thiệu tôi học tại trường Aru. Tôi có thể học thêm một số môn học khác ở đấy một năm học. Chương trình, cách thức giáo dục của trường và sự nhiệt tình của thầy cô giáo đã để lại cho tôi một ấn tượng khó phai. So với lúc còn học ở trường trung học tại thành phố Zurich, suốt 6 năm học tập, bao giờ tôi cũng cảm thấy chịu áp lực bên ngoài, khiến người ta ý thức được một cách sâu sắc sự tự do của con người là rất quan trọng. Con người không phải là một cỗ máy, không thể bị áp đặt về hành động và tư tưởng được. Nếu hoàn cảnh không cho phép người ta bộc bạch những tâm tư nguyện vọng, nói những gì mà mình muốn nói, thì cuộc sống thật vô vị và con người sẽ không còn sức sống nữa. Với môi trường học tập rất tốt ở trường trung học Aro, Einstein vừa học tập, vừa suy nghĩ tìm tòi những vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú. Trong đó có một đề tài, nếu vận tốc ánh sáng, đuổi theo sóng ánh sáng, sẽ bắt gặp những cảnh tượng gì? Đó chính là tiền đề cho thuyết tương đối sau này. Mùa thu năm 1886, quả là mùa của sự thu hoạch. Einstein thi đậu tốt nghiệp phổ thông trung học một cách suôn sẻ. Theo quy định lúc bấy giờ, điểm số cao nhất là 6. Bảng điểm thi của Einstein như sau: Đức ngữ 5, Ý ngữ 5, Lịch sử 6, Hình học 6, Vật lý 5, Hóa học 5, Lịch sử tự nhiên 5, Mỹ thuật 4, Kỹ thuật hội họa 4, Lượng giác 6 điểm. Tháng 10 năm 1886, Einstein thi đậu vào trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich, Thụy Sĩ. Einstein học chuyên ngành vật lý và toán học, chuyên đào tạo ra giảng viên vật lý và toán học. Zurich là một thành phố nhỏ, dân cư khoảng vài chục ngàn người. Lúc ấy, ngành kim hoàn và thương nghiệp, công nghiệp đều phát triển rất nhanh. Trường Đại học Công nghiệp Liên bang, nơi Einstein đang học, được thành lập năm 1855. Hiện nay, quy mô trường cũng rất phát triển, có hơn 10 khoa. Những thành tích về khoa học tự nhiên, toán học rất có tiếng ở Trung Âu. Cuộc sống mới đã bắt đầu. Einstein đã hoạch định cho mình một thời khóa biểu để nghiên cứu và học tập. Từ nhỏ, Einstein đã rất thích toán học và vật lý. Giờ đây, được học những môn yêu thích, Einstein cảm thấy rất toại nguyện và mong muốn mình sẽ tập trung nhiều hơn cho môn vật lý. Luôn hứng thú tìm tòi cái bản chất quyền bí của sự vật, cũng như những sinh vật mới. Đối với những gì có liên quan đến khoa học, đều tỏ ra rất hiếu kỳ và như là bị cuốn hút. Những môn học tự chọn cũng rất đa dạng. Einstein thích môn thí nghiệm vật lý, nhưng cũng chọn môn chính trị Thụy Sĩ, văn học. Einstein luôn nghiêm túc trong giờ thực hành vật lý, vì phải chứng minh, phải thực nghiệm từng nguyên lý, định luật trong sách. Einstein luôn tỏ ra tập trung trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày. Qua thực nghiệm, như hé mở ra con đường và những quy luật tiềm ẩn trong tự nhiên. Einstein có cách nhìn riêng về những giáo trình và phân bố thời gian, sức lực khác nhau. Những sự khác biệt đó không nhận được sự đồng tình của thầy cô giáo. Có thể nói, cách làm của Einstein đúng, thể hiện qua cách ông suy nghĩ và việc làm luôn ăn khớp và mang lại hiệu quả cao. Einstein biết được sức lực và thời gian của con người có hạn và nói, toán học có những chi tiết quá nhỏ, nếu nghiên cứu từng chi tiết một thì có thể hết cả cuộc đời. Trong giờ học toán và lý, đúng ra Einstein phải tỏ ra nghiêm túc học tập, vì đó là những môn học mà Einstein yêu thích, nhưng mọi việc lại không như thế. Weber là giáo sư về vật lý học, là một người kiệt xuất. Einstein quen biết ông ta rất sớm và rất kính trọng ông. Nhưng những nội dung mà thầy dạy trên lớp, Einstein đều đã quen thuộc. Bởi thế, Einstein không chú ý nghe thầy giảng bài, mà lại đọc sách của nhà vật lý học Maxwell. Ông Minkowski là giáo sư phụ trách môn toán rất nổi tiếng, mà từ lâu Einstein cũng đã được nghe danh và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Einstein cũng không hứng thú với giờ toán lắm. Có một điều rất thú vị là vị giáo sư Minkowski, người mà tương lai sẽ tìm ra công cụ toán học sử dụng trong thuyết tương đối. Lúc bấy giờ, Minkowski không hiểu và không xem trọng Einstein. Ông cảm thấy rất khó chịu và đánh giá Einstein là một học sinh lười biếng, luôn vắng mặt trong những tiết học của ông. Vài năm sau, Einstein đã tìm ra thuyết tương đối. Lúc này, Minkowski mới phát hiện ra đứa học trò của mình đã vượt quá sự tưởng tượng của ông. Ông nói, "Ôi, cái anh chàng lười biếng hay nghỉ học ấy lại là người tìm ra thuyết tương đối sao?" Einstein là người như vậy đó. Luôn kiên trì, tuân theo và làm việc theo những kế hoạch và suy nghĩ của riêng mình. Không đoái hoài đến bất cứ ai. Phải đánh giá và bình luận Einstein là người như thế nào là rất khó. Mặc dù đó là những giáo sư và học giả rất nổi tiếng. Lúc bấy giờ Einstein đang suy nghĩ một việc rất thời thượng là ether. Khí ether này không có trọng lượng tồn tại ở bất cứ nơi nào. Những người đồng ý với lý luận ether cho rằng vũ trụ là đại dương của ether. Địa cầu chỉ là chiếc cầu trong đại dương. Einstein nghĩ nếu có được dụng cụ thì mình có thể đo lường được vận tốc di chuyển của địa cầu trên đại dương ấy. Như vậy không phải đã chứng minh được sự tồn tại của ether rồi hay sao? Einstein rất nghi ngờ về lý luận ether này và thiết kế ra một dụng cụ dùng để đo vận tốc của địa cầu trong vũ trụ. Từ đó mới có thể chứng minh được rằng ether có thật sự tồn tại hay không. Einstein mang sơ đồ thiết kế của mình cho giáo sư vật lý học Weber xem. Ông tỏ ra không hứng thú với bản vẽ thiết kế ấy, mà còn có thành kiến với đứa học trò mà trước kia ông đã từng quan tâm. Ông cầm bản vẽ thoáng nhìn qua, rồi nói. "Nói đi, có chuyện gì vậy?" Einstein thành khẩn nói. "Ông Weber." Ông Weber nhíu mày hỏi. "Einstein, em thật là khác người. Em là một thanh niên rất là lạ. Mọi người đều gọi tôi là giáo sư Weber. Chỉ riêng em gọi tôi là ông Weber. Sự không nghiêm túc quả là không hay. Đúng là em rất thông minh, nhưng lại thường nghỉ học, không chú ý nghe thầy giảng bài. Xin lỗi em, với bản đồ thiết kế của em, tôi không thể cho ý kiến được." Weber trả lại cho Einstein bản thiết kế, gật đầu rồi bỏ đi. Thật ra, chưa bao giờ Einstein có ý nghĩ bất kính với giáo sư Weber, mà đó chỉ là bản tính của Einstein. Với bản tính không biết giả dối, không biết khách sáo, chân thành, hiền lành có sao nói vậy, rất thẳng thắn, có ý kiến là đề ra. Đó vốn là một đức tính đáng quý, nhưng lại cũng dễ gây cho người khác sự hiểu lầm. Giáo sư Weber là một trong những người đã hiểu lầm Einstein. Sự khác người của Einstein ngày càng được nhiều người biết đến. Không ít giáo sư gọi Einstein là học sinh luôn khiến người ta đau đầu. Những tư tưởng sai lệch, suy nghĩ lung tung. Người nói đông thì Einstein nói tây. Người ta bảo nên thế này thì Einstein làm thế khác. Dù sao đi nữa thì đây cũng là trường đại học. Nếu không làm gì quá đáng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đương nhiên điều quan trọng là Einstein phải vượt qua những kỳ thi. Một lần tại phòng thí nghiệm của giáo sư Banner, tất cả sinh viên đều đến đúng giờ. Giáo sư Banner dặn dò các sinh viên. "Tất cả hãy chú ý, bây giờ thầy sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy tôi yêu cầu các em phải chiếu theo trình tự đó mà thao tác. Einstein cũng nhận được một tấm. Theo thường lệ thì tờ giấy được vo thành một cục, rồi nhét vào túi mà chẳng thèm xem. Sau nữa là cho nó vào thùng rác. Thì ra trong lúc thí nghiệm, Einstein không tuân theo những quy tắc mà tự làm theo cách của riêng mình. Giờ thí nghiệm bắt đầu. Einstein cũng chăm chú vào những vật dụng trước mắt. Lửa đang cháy, những dung dịch đang sôi, thì đột nhiên có một tiếng nổ thật to. Cái bình đốt trên bàn đã nổ. Các bạn xung quanh ai cũng la hét lên vì sợ hãi. Giáo sư Banner vội vàng chạy đến. Ông trông thấy nét mặt tái xanh của Einstein. Tay phải của Einstein bị thương, máu tuôn ra rất nhiều. Giáo sư tức giận hỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không làm đúng như quy trình thao tác? Một mặt, giáo sư Banner tra hỏi. Mặt khác, nhờ một trợ giáo băng bó vết thương cho Einstein. Các bạn thì lo dọn sạch những mảnh chai dở và những dung dịch văng tung tóe trên bàn thí nghiệm. Giáo sư Banner trước kia đã từng phê phán Einstein vì những lúc không có mặt ở phòng thí nghiệm đúng giờ. Giáo sư rất tức giận và yêu cầu nhà trường kỷ luật Einstein về những việc làm táo bạo. Ông cảm thấy không thể tha thứ cho Einstein được. Hôm nay lại gây thêm một tai họa lớn, thật đáng trách. Một lần nữa, giáo sư Banner viết báo cáo đề nghị kỷ luật Einstein. Einstein cũng chẳng thể biện minh được gì cho những việc làm sai trái của mình, và trong lòng cảm thấy rất áy náy. Lần này quả nhiên Einstein đã bị nhà trường cảnh cáo kỷ luật. Mấy hôm sau, giáo sư Banner gặp Einstein trên đường. Einstein cảm thấy ngại ngùng, muốn tránh né, nhưng lại không kịp. Einstein đành chào thầy và nói: "Xin giáo sư tha thứ cho sự bất cẩn của em." Giáo sư nhìn vào cánh tay đang băng bó của Einstein, hỏi: "Em có đỡ hơn chưa? Thật nguy hiểm. Ôi, sao em lại chọn môn vật lý? Đúng ra em nên chọn những môn như pháp lý, ngôn ngữ học hay y học chẳng hạn." Đúng là giáo sư đánh giá Einstein là một học trò không tuân thủ những quy luật phép tắc, thì sao có thể bước vào ngưỡng cửa thần bí trong vật lý học? Einstein không hiểu được ý trong câu nói của thầy và nghĩ thầm: "Thầy nghĩ sai rồi, em thích môn vật lý và có thể học tốt môn vật lý." Từ ánh mắt Einstein, giáo sư cảm nhận được sự cố chấp trong con người Einstein. Thầy không nói gì, lắc đầu bỏ đi. Qua việc xảy ra ở phòng thí nghiệm và cánh tay bị thương của Einstein, cũng không thể thay đổi được lòng quyết tâm tìm tòi lĩnh vực vật lý. Và nay, sự quyết tâm đó ngày càng kiên định hơn. Khi học ở trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich, Einstein thuê một ngôi nhà cách trường không xa lắm để ở. Tuy nhà nhỏ, vật dụng trong nhà lại đơn sơ, nhưng Einstein lại rất hài lòng với điều kiện sống như vậy. Cuộc sống đạm bạc, vì hoàn cảnh gia đình Einstein cũng không được tốt và ngày càng tệ hơn. Einstein cũng chẳng cam tâm để cha mẹ bỏ ra quá nhiều tiền cho mình ăn học. May mắn thay, Einstein có một người dượng ở Geneva, mỗi tháng tiếp tế 100 francs cho việc ăn học của Einstein. Chỉ dựa vào số tiền ít ỏi đó mà Einstein dùng nó để chi tiêu cho việc thuê nhà, cơm gạo và mọi chi phí lặt vặt trong trường. Còn phải dành dụm thêm 20 franc vì muốn xin gia nhập quốc tịch Thụy Sĩ, phải nộp lệ phí đến 1.000 franc. Ngày thường, ngoài giờ học ra, Einstein dành tất cả thời gian ở trong phòng, cắm cúi, chú ý những tác phẩm vật lý và toán học, đặc biệt là những tác phẩm có những quan điểm mới. Đôi lúc, Einstein ngồi trên ghế, mặt quay vào tường suốt mấy mươi phút không cử động. Và những lúc này, dường như cơ thể của Einstein quá cứng. Những dòng suy nghĩ trong đầu của Einstein đang cuồn cuộn như sóng trong đại dương. Einstein đang tìm tòi, suy xét những vấn đề mà cậu ta cảm thấy hứng thú ở vũ trụ và thiên nhiên này. Einstein không quan tâm lắm đến việc ăn uống. Những lúc cảm thấy đói thì ghé vào những quán lề đường mua những món ăn đơn giản như bánh nướng. Có lúc cũng chẳng biết đói là gì nữa. Cuộc sống dường như rất nhạt nhẽo, buồn tẻ và rất đạm mạc. Đây chỉ là những cảm giác của người ngoài. Bản thân Einstein không nghĩ như vậy. Ngược lại, ông cảm thấy rất mãn nguyện. Do có ấn tượng tốt với thị trấn Aro, là nơi giáp ranh với thành phố Zurich, Einstein đã viết thư và động viên em gái mình, Maya, đến trường trung học nữ sinh thuộc Aro để học. Maya đồng tình và đã đến trường trung học của nữ sinh đó học. Những lúc rảnh rỗi, hai anh em lại ghé thăm nhau. Có một lần, Maya đến thăm Einstein. Hai anh em nói chuyện và có đề cập đến vấn đề nhu cầu và cuộc sống con người. Einstein chỉ vào chiếc bàn cũ nằm ở góc nhà, cái tủ hư, cái ghế, giường, nói: "Em nghĩ như thế nào? Nếu mọi người đều sống như thế này thì tiểu thuyết sẽ không còn gì để viết nữa." Maya bật cười rồi nói: "Không sai. Ý anh muốn nói gì? Chẳng lẽ anh muốn nói cuộc sống của anh không được thoải mái sao?" Einstein cũng cười, lắc đầu rồi đáp: "Ý anh không phải vậy đâu. Lúc nãy anh muốn nói về những người sáng tác tiểu thuyết. Còn với anh, lúc nào anh cũng xem nhẹ sự tiện nghi, thoải mái và nhàn hạ của cuộc sống. Đó không phải là mục đích sống của anh. Nếu ai đó cứ đua đòi, chạy theo những thứ ấy, thì nhất định họ là người có tư tưởng của chủ nghĩa hưởng thụ." Nói xong, Einstein cười rất to. Em gái cũng cười, rồi nói: "Được rồi, trưa nay em sẽ đãi anh món bánh rán Thụy Sĩ. Anh thấy thế nào?" Einstein gật đầu đáp: "Rất tốt, nhưng hôm nay có thêm một người, chắc chắn em sẽ tốn kém hơn đấy." Trong lòng Maya biết rất rõ, nhưng giả vờ hỏi: "Người ấy là nam hay nữ?" Einstein đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai em mình, rồi nói: "Chắc là em hy vọng người ấy là một chàng trai rồi phải không?" Maya đỏ mặt nói: "Anh cười em, anh xấu lắm." Einstein cười rồi nói: "Ai bảo em nghịch? Thôi được rồi, nói thật cho em nghe. Đó là một cô gái." Maya biểu môi, ngắt lời anh mình: Anh không qua mặt em được đâu. Em biết đó là chị Miliwa, bạn gái anh đúng không?" Maya nói rất đúng. Đã lâu, họ có nghe nói về mối quan hệ rất mật thiết của Einstein với Miliwa ở Zurich, cũng như tất cả các trường học khác ở Thụy Sĩ. Ở đó tập hợp những sinh viên của các dân tộc địa phương. Mặc dù mỗi ngày đều tranh luận, tuy có những quan điểm khác nhau về học tập cũng như về chính trị, nhưng họ đều là những người bạn của nhau. Họ tôn sùng tư tưởng dân chủ, không khí tự do. Trong số những bạn mà Einstein đã tiếp xúc, có một nữ sinh viên tên là Miliwa, người dân tộc Serbia, đến từ đất nước Áo. Tài sắc của cô thuộc hạng trung bình, là người trầm lặng ít nói, học cùng lớp với Einstein. Hai người thường gặp mặt trò chuyện. Họ có sự đồng cảm về việc nhìn nhận vấn đề của môn vật lý, khiến Einstein như đã tìm được tri kỷ. Có những lúc Einstein đem những tư tưởng của mình kể cho các bạn nghe, nhưng duy nhất chỉ có Miliwa là người kiên nhẫn nhất. Cô tập trung tinh thần để ngồi nghe Einstein kể và tỏ ra rất thích thú. Đây chính là một thính giả trung thành, một người bạn kiên nhẫn, khiến một người có nội tâm cô độc như Einstein phải động lòng, rồi mang lòng yêu thích cô sinh viên người dân tộc Serbia ấy. Riêng về cô ấy cũng rất có cảm tình với Einstein. Tuy nhiên lúc bấy giờ, hai người chỉ mến mộ lẫn nhau. Einstein không nghĩ đến về sau, Miliwa sẽ trở thành vợ mình. Còn cô cũng không nghĩ đến những năm tháng sau này, khi đã trở thành vợ của Einstein. Cô lại không chịu nổi những việc làm của chồng mình, một nhà khoa học vĩ đại. Maya đương nhiên là mong anh mình hạnh phúc. Ấn tượng đầu tiên về Miliwa cũng chẳng có gì lạ. Cô thấy hai người rất xứng đôi và hợp nhau. Và cô em này cũng không nghĩ đến việc chia tay của hai người về sau. Khi còn là sinh viên, Einstein cũng rất có nhiều bạn thân như là Gorosman. Những người ấy cũng như Miliwa, đều học tại trường Đại học Công nghiệp vào năm 1886. Grossman là người đã giúp Einstein rất nhiều. Hai người có tính tình hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có thể san sẻ cho nhau. Einstein không có quốc tịch, không câu nệ lễ nghĩa, thẳng thắn trong học tập, chỉ chọn những thứ mà mình thích. Còn Grossman là công dân Thụy Sĩ, có tính tình rất tốt, chú trọng lễ nghĩa, học tập rất nghiêm túc. Chắc chắn vì những sự khác biệt đó đã khiến hai người đến với nhau. Họ thường trao đổi bàn bạc nhiều vấn đề. Hai người có những điểm rất giống nhau, đó là khát vọng mãnh liệt để tìm tòi chân lý, đều là người chất phác và chân thành. Grossman sống với cha mẹ ở cận bờ sông Zurich, là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Einstein là khách thường xuyên của Grossman. Grossman tự tin khi nói với cha mẹ mình rằng: Einstein, bạn của con sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Nếu không tin, cha mẹ hãy chờ xem. Khi đến nhà Grossman, Einstein thấy tự nhiên. Một hôm, Einstein hỏi em của Grossman rằng: Em có chạy bộ không? Đứa em trai mười mấy tuổi của Grossman trả lời: Dạ có. Einstein nói: Nhất định em sẽ không chạy nhanh được đâu. Em của Grossman hỏi: Tại sao vậy? Vậy mà em cũng chẳng hiểu gì sao nữa à? Einstein véo cái tay to của bé nói: Đối với không khí thì cái tay này sẽ là sức cản rất lớn. Câu nói đùa ấy làm cho cả nhà được một trận cười thoải mái. Ngoài nhà của Grossman ra, Einstein thường đến nhà của Alice. Mẹ của anh ấy rất thích Einstein. Bà nói: Tôi không nhìn bề ngoài mà chỉ nhìn nội tâm. Einstein có đôi lúc vụng về, nhưng tấm lòng lại rất hiền lành, thẳng thắn. Đó mới là cái quý. Chơi với bạn ngoại trừ những thứ này ra thì còn gì quý hơn nữa. Vào đến lớp, Einstein và Eilat thường ngồi gần nhau, và họ lúc nào cũng có thể trao đổi ý kiến với nhau. Một hôm vào một buổi chiều, bỗng có tiếng gõ cửa. Eilat ra mở cửa thì ra là Einstein. Mẹ của Eilat cũng bước ra. Lúc Einstein chào bà không thể nhịn cười được. Einstein nhìn mẹ của Eilat, ngạc nhiên hỏi: Bác cười gì thế ạ? Bà dùng tay chỉ vào cái khăn choàng trên cổ Einstein, rồi nói với con mình: Con xem trên cổ bạn con choàng cái gì thế? Eilat mở to mắt nhìn, và cũng bật cười, rồi thét lên: Trời ơi, đó là tấm khăn trải bàn của bà chủ nhà. Tiếng cười của hai mẹ con khiến Einstein cảm thấy hơi ngại, nhưng anh cũng cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, nói: Lúc tôi ra ngoài, đơn giản là lấy cái gì đó choàng lên cổ thôi. Tuy là tấm khăn trải bàn, nhưng nó có tác dụng như là khăn choàng đấy. Vào một ngày nghỉ nọ, sau khi Milewa giúp Einstein dọn dẹp nhà cửa, nhân lúc nghỉ ngơi, Einstein mang đàn violon ra, nói với Milewa: Anh sẽ đàn một bản nhạc của Mozart để động viên em nhé. Milewa cười rồi nói: Cũng nên động viên anh chứ. Em biết anh đang muốn đàn mà. Ngay lúc đó, con gái bà chủ nhà đến rồi nói: Ra phòng khách đi, anh đàn violon, còn em đàn dương cầm, hòa tấu cùng anh. Họ ra ngoài phòng khách, bắt đầu đàn. Con bà chủ đàn không hay lắm, thường hay gián đoạn những lúc hay. Einstein nói đùa rằng: Ôi, em lại ngừng rồi, giống như con lừa đang leo núi ấy. Nói xong, Einstein chỉ cho cô ấy, rồi tiếp tục đàn. Một lần nọ, Einstein chuẩn bị đàn. Bỗng có tiếng đàn, cũng là những ca khúc của Mozart vang từ nhà kế bên sang. Từ những giai điệu đó, Einstein cảm nhận được trình độ nhất định của người đánh đàn. Einstein hỏi: Ai đang đàn vậy? Con gái bà chủ nhà trả lời: Có thể là bà giáo sư âm nhạc ở trên lầu ấy. Einstein nghe xong, liền lấy đàn, vội chạy ra ngoài, quên cả mặc áo khoác. Milewa gọi bảo: Anh không thể ra ngoài như thế này được. Câu nói của cô ấy chưa kết thúc, thì cửa đã khép lại, phát ra một tiếng rầm. Không bao lâu, tiếng nhạc dương cầm của nhà bên cạnh đã cùng tiếng đàn violon của Einstein kết hợp cùng tạo nên một khúc nhạc rất hài hòa. Về sau, bà giáo sư nhạc ấy gặp cô Miliwa. Bà mở to mắt nói với cô rằng: "Ôi trời ơi, cậu ấy xông thẳng vào nhà mà không cần gõ cửa, làm tôi thật hoảng hốt. Cô đoán xem cậu ấy nói với tôi những gì nào?" Cậu ấy nói: "Đừng ngưng, đừng ngưng, hãy tiếp tục đàn, xin cô hãy tiếp tục đàn." Khi bà giáo sư âm nhạc này biết được Miliwa là bạn gái của Einstein, bà tỏ ra rất để ý, quan tâm đến họ, và biết được họ thường hay tản bộ, tâm sự ở chân đồi gần đó. Một hôm trời đang mưa, thì bà phát hiện một bí mật. Đó là lúc cô đi bộ, bước đi của cô hơi khập khiễng. Bà hỏi Einstein: "Chân của bạn gái cậu có vấn đề gì không?" Einstein đáp: "Dạ phải, chân cô ấy bị viêm khớp. Những lúc trời trở gió là đau nhất." Bà lại hỏi cậu dự định kết hôn với cô ấy chứ? Einstein trả lời: "Đúng vậy." Bà nói: "Anh nên tìm một người mạnh khỏe để kết hôn." Einstein trả lời: "Đúng vậy, cô ấy rất khỏe, tiếng nói lại êm dịu, nghe rất hay. Người lại chung thủy, khiêm tốn tự tin và rất tin tưởng vào tôi."